gã thiếp về giường. Mẹ mong gã thiếp về giường ăn bông bí luộc chứ hường nấu canh. Bà Phán Hoành bảo con gái: không phải má ép uổng con, nhưng má thấy cái thằng Ba Thoại hiền lành, lại con nhà khá giả, có của ăn của để nên má mới tính gả con cho nó. Cô Hai Phụng Cơ mới e dè: con không muốn cãi má, nhưng lấy chồng miệt đó con ngại lắm. Má ơi đừng gả con xa, chim kêu dưỡng hú biết nhà má đâu. Nội nghe ba tiếng U Minh Thượng là con rùng rợn cả rồi à. Ngọn đèn đặt trên bàn dài giữa cặp trường kỷ chạm nai khỉ chim sóc chùm nho bỗng kêu một tiếng tách, tóe bóng đèn rực rỡ như chùm pháo bông. Bà Ký Banh mới trấn an: cháu đừng có lo, ông bà hỏi đồng đồng quần, bà má của thằng Toại nó giàu sụ, có tòa cao lẫm lớn, dãy dọc nhà ngang, dinh cơ của họ thì rộng mênh mông, đầy cây cao bóng mát. Ông bà tuy ở miệt, hỉ ho cò gáy nhưng biết cách ăn ở theo người tỉnh thành, nuôi nhiều tôi tớ trai gái. Cháu mà về làm dâu nhà họ, cháu khỏi làm động tới móng tay, sẽ có ba con tớ gái hầu hạ. Một đứa thì lo việc chải đầu rửa mặt, một đứa thì lo việc bếp núc, một đứa thì để cho cháu sai vặt. Còn vợ thằng Hai Tường sao thì cháu cũng được như vậy. Cô Hai Phụng Cơ liếc xéo bà Ký Banh: bà này có tật ít thì xích ra cho nhiều, giận sự nào mà lọt qua miệng bả thì cũng được bả nhân lên gấp rưỡi gấp đôi, đó là vận sự thường. Còn đối với việc làm mai mối, làm áp phe để sanh lợi, biết đâu bà chẳng nhân lên gấp ba gấp bốn. Một nhúm gạo bà nấu thành nguyên một nồi cháo, một tiếng pháo bà sẽ hô thành tiếng pháo thần công cũng không chừng. Chàng ơi, lúc kể về cái bề thế giàu sang quý phái của ông bà hội đồng hơn, mặt của bà Ký Banh như là mê đi. Bà Phán Hoàng ngồi giảo tay ra nghe, miệng thì nín khe, nhưng cặp mắt thì long lanh háo hức, coi không giống ai. Cô Hai Phụng Cơ là bạn của cô Tư Nguyệt Yến, còn con gái của bà Ký Banh. Cô này có người chị con nhà bác tên là Hai Nguyệt Thanh, lấy con trai lớn của ông bà hội đồng hơn là Hai Tường. Song thân của Hai Nguyệt Thanh là ông bà Phủ Bảnh, chẳng những có tước trọng quyền cao mà lại là một bậc đại điền chủ ở Vĩnh Long, có 200 mẫu ruộng tốt ở miệng An Hương, Mỹ An. Khi cô Hai Nguyệt Thanh về làm dâu ông bà hội đồng hoàng, thì ông bà Phủ Bảnh cho cô hai đứa cháu gái, đứa tớ gái, đó là con Sim và con Lài đi theo hầu. Theo lễ thường, khi sanh con đầu lòng, còn cháu con gái thì phải về nhà cha mẹ sổ bầu tịnh dưỡng cho tới khi cứng cáp thì mới được về lại nhà chồng. Cô Hai Nguyệt Thanh vừa mới về tới nhà tí má mình, véo von với lũ em liền: chàng ơi, được về đây tao tưởng chừng như là ở chính tầng địa ngục trồi lên trên dương gian. Bởi tàu lũy ảnh nên tàu mới chịu về U Minh Thượng, chứ xứ gì mà đây cả rừng tràm, nước thì đỏ ao, đất phèn khô khao khô khốc, trồng chuối còn chưa được, nói chi mà tới trồng cam quýt ổi mận. Hãy dày qua bên này thì gặp rừng tràm, dây bên nọ thì gặp sóc thổ, ngó về bên kia là đồng đầy cỏ lá cỏ năng, ngứa qua đằng trước gặp đám diều đều lộn hộp, ngoái lại đằng sau thì thấy ao bào lung vũng đám sậy rừng lao. Về tới Vĩnh Long, cô Hai Nguyệt Thanh ăn hàng để báo thù những cái thèm lạc ở chốn khỉ ho cò gáy. Cô ăn quýt đường, cam hồng, mật, đu đủ, xoài mận, ổi xá lị. Cô ăn ốc gạo, thịt heo quay, thịt vịt quay. Nhưng hôm cô Hai Phụng Cơ theo cô Tư Nguyệt Yến tới thăm ông bà Phủ Bảnh, được mời ăn cơm mới rõ được phần trù phú của quê chồng của cô Hai Nguyệt Thanh. Vừa ngồi vào mâm, cô Hai Nguyệt Thanh đã trề môi nhúng mỏ, ổng ẹo chê bai: trời ơi, con cá lóc sư vẳng của mình sao mà ốm o đèo đẹp, tôm trứng cỡ ngón tay thì nhiều, mà tôm càng cỡ cường tay thì ít mà mát như vàng. Xứ sở của chồng tôi bị thiệt hại về trái cây, nhưng được về tôm cá, tôm càng dưới đó nó rẻ rề,
mỗi lần ăn tôm lấy gạch ra cả một chén. Cá lóc, cá bông thì bự bằng cái bắp chân, trứng lớn cả cái ngón trỏ. Còn loại trứng cá lụn vụn như cá cốt, cá rối, cá linh, ai mà thèm ăn? Thứ đó chỉ dùng làm phân mà để bón rẫy. Từ hôm về đây, bà con có thấy tôi đi ăn cá nướng trui, bún tôm nướng chạo sung bao giờ đâu. Mấy cái món đó chị bếp của tí má chồng tôi làm ăn hà rầm, ăn mà tới ngán ngược ngán xuôi. Cô Hai Mười Thanh vừa sanh được một tuần lễ thì Hai Tường và ba Thoại đi đò mái, rồi đi xe đò lên thăm, ở chơi nhà ông bà Phủ Bảnh được vài ngày. Cô Hai phụng cơ tháp tùng cô Tư Nguyệt Yến đến đó chơi, nên cô đã lọt vào mắt xanh của chàng công tử miệt vườn là ba Thoại. Hai Tường trắng trẻo, cao lớn, đẹp trai, ăn nói mềm mỏng duyên dáng. Cô Hai Nguyệt Thanh vui lòng về làm dâu chốn thỉ ho cò gái thì cũng phải. Còn ba Thoại tuy cao lớn nhưng mặt mũi không có đáng gì vì đáng để chê trách, nhưng sắc diện thì lầm lì, cặp mắt thì soi mói, nhìn ai là cứ như muốn xoáy vào da thịt tim can. Vừa mới chạm mặt chàng ta, cô Hai phụng cơ đã nghĩ thầm: cái thứ tẩm nhẩm tầm nhầm như tên này mà dám làm chuyện động trời động đất lắm đà. Trời ơi, cái miệng thằng chả khi cười coi sao mà nham nhở. Tôi có dành trâu cướp ruộng hắn đâu, mà hắn cứ nhìn tôi gườm gườm như là muốn ăn tươi nuốt sống tôi vậy cà. Ba Thoại như muốn ăn tươi nuốt sống cô Hai phụng cơ thiệt. Chàng nhờ chị dâu mình cậy bà Ký Bảnh làm mai cô Hai phụng cơ cho chàng, sau khi viết thơ về tỏ tường trong đục cho cha mẹ hay. Cô Hai phụng cơ lấy chồng mà lòng bất mãn lắm. Không phải cô chê ba Thoại xấu trai hay dị dị, nhưng khi nghĩ đến cảnh đi làm dâu tại vùng cực nam đất nước, chốn đĩa bắt mũi mồng, trên thì có cọp, dưới thì có sấu, mà tay chân cô cứ bủng rủng, hồn phách cô thì bàng hoàng. Đám cưới được tổ chức tại nhà Hương Hỏa của ông bà Cai Tổng Viên, anh ruột của bà Hội Đồng Hờn, thuộc quận Cái Răng, tỉnh Cần Thơ. Cô dâu chú rể ở đó chơi được một tháng, hoặc đi Sài Gòn, Vũng Tàu tùy ý, rồi mới trở về U Minh Thượng. Trước ngày chú Quy, cô Hai phụng cơ khóc với cô Tư Nguyệt Yến: tao lấy chồng mà lòng lạnh ngắt, trời đất thánh thần ơi, rồi đây về U Minh Thượng, nếu tao không bị mũi tha sát thì cũng bị đĩa hút hết máu, sống sao cho nổi để mà thăm mẹ cha, chồng sớm cùng bạn bè xứ vãn của mình. Bà Ký Bảnh bảo Phán Thành, Phán Hoành: rồi đây con hai của chị sẽ ăn nên làm ra, từ của cải ruộng đất của chồng nó sẽ làm ra cơ nghiệp đồ sộ cho chị coi. Hôm tôi tới nhà chị làm mai thì thấy ngọn đèn trổ bông chối lòa, đó là điềm hên đó nghe chị. Cô Hai Nguyệt Thanh bảo cô Tư Nguyệt Yến và hai cô Hai phụng cơ: má chỉ có lần đi xuống U Minh Thượng giữ đám tang của bà mợ dâu và có dịp viếng nhà ông bà Hội Đồng Hờn. Bà thấy gia cảnh của họ rõ ràng nên muốn gả chị cho anh Tường, không cậy ai mai mối. Khi trở về đất vãng, bà rủ chị tới thăm cậu của chị, rồi tổ chức cho anh Tường được gặp chị. Vừa gặp chị, cả hai đều bị tiếng sét ái tình long trời lở đất dội ngực thốn tim. Bởi đó chị mới chịu về cái xứ quê mùa hẻo lánh đó mà làm dâu đó chứ. Ai cũng nói vô thì cô Hai phụng cơ làm sao mà lộn nài bẻ ống tháo ra đây. Vào thập niên 30, các cô gái đều phải chịu cảnh cha mẹ đặt đâu thì con ngồi đó. Giả lại ba Thoại chẳng những có ăn học mà cũng dễ coi, vóc mình liền lạc, tay chân cứng cáp, phải thế trượng phu, cho nên cô phải đành ngâm hai câu: ra đi là sự đánh liều, mưa mai nào biết, nắng chiều nào hay. Cô Hai phụng cơ đi lấy chồng thì cảnh nhà ông bà Phán Hoành lại lạnh ngắt. Bởi tánh cô bãi bôi vui vẻ, ưa nói bé von, ưa cười giòn khấm khứu, ca hát lạnh lót nên cảnh nhà ấm áp. Vắng cô là vắng tất cả sinh động, cây khế ngọt trổ bông tím quanh năm, ngoài bến nước từ đó cũng vắng bóng. Cô chiều chiều ra hóng mát hoặc thiêu thùa, có chàng trai chiều chiều chèo tam bản dọc trên sông Long Hồ, khi qua đó thường hay ngâm nga: trèo lên cây ghế mà rung, khế rớt đùng đùng không biết khế ai, khế của ông Phán chẳng sai, Khế vừa có trái, cô hai đi lấy chồng. Hôm đám cưới, cô hai Phụng Cơ mặt mày ủ ê bất mãn. Lũ chị em cô cậu, lũ chị em bạn dì, lũ chị em chú bác với cô, kẻ thì lấy chồng cùng tỉnh, người thì lấy chồng Sài Gòn, Mỹ Tho, Cần Thơ, Sa Đéc. Ai cũng được hưởng ánh sáng của thị thành, ai cũng có dịp khoe thuốc ăn chơi, những chuyện giao du của mình với xã hội. Riêng cô phải lấy chồng xa mút tí tè. Đã vậy khi xe nhà trai tới thì trời lại bắt đầu mưa lâm râm. Tới lúc ông bà Mai lên cặp đèn sáp chạm rồng phụng thì bên ngoài mưa như cầm tỉnh. Tuy nhiên hai ngọn đèn cháy đều, sáng phần như hai búp sen bằng lửa. Trên đường về cái răng qua Bắc Cần Thơ, tới nhà ông bà cai tổng viên, trời vẫn mưa lai rai. Trước khi ra xe để về Vĩnh Long, bà Ký Bảnh vịnh vai cô hai Phụng Cơ cười ngõ ngoẻn: "Đám cưới mà gặp mưa là điềm tốt đó đa cháu. Lại nữa, khi bác trai và bác lên cặp đèn thì ngọn đèn nó cháy đều và sáng quắc à. Thêm một điềm tốt nữa, cháu có thấy không?" Cô hai Phụng Cơ miệng thì dạ dạ, nhưng cặp mắt cứ kín đáo liếc xéo bà Mai. "Cũng tại bà thài lai mà tôi đây phải xa xứ, tại bà ham hầu đầu heo bự mà tôi đây phải lìa quê." Cô hai Phụng Cơ hai tuần sau từ Vũng Tàu gửi thơ cho cô Tư Nguyệt Yến: "Ô Cấp ngài, bớ cái con Nguyệt Yến, chồng tao dắt tao đi Ô Cấp ở khách sạn để hưởng tuần trăng mật, sau đó anh sẽ đưa tao qua Long Hải ở chơi thêm một tuần nữa, tụi tao sẽ leo núi Bồng Lai viếng Am Cấp. Giờ đây tụi tao tắm biển đã đời, ăn sò huyết, cu biển, ghẹ nghêu, chem chép, ăn đủ món cả. Tao thức thiệt khuya, dậy thiệt trễ, đêm thì ngắm trăng biển, ngày nghe nhạc phi lao. Tao phải nói rằng tao rất hạnh phúc, chồng tao cưng tao lắm Yến à. Trung tuần tháng tới tao sẽ theo chồng tao về U Minh Thượng, xà lắc tí tè. Có chồng thiết phải theo chồng, nắng mưa thiết chịu, lạnh lùng thiết cam. Có tình yêu của chồng, tao thấy cuộc đời nơi quê hương mới không còn ghê gớm như tao nghĩ trước kia. Rồi đây mày và tao, mỗi người mỗi ngã, hướng rẽ càng gian xa. Tao chỉ biết cầu cho mày hạnh phúc viên mãn, cầu luôn cho trăm năm sau hạnh phúc của tao sẽ tròn trịa như bây giờ, không sức mẻ, không trầy trụ đâu Yến à. Thôi tao tạm dừng bút, hẹn khi về U Minh Thượng tao sẽ gửi thơ tiếp cho mày. Nhờ cầu trời Phật phù hộ cho hai đứa mình nghe mày. Bạn của mày, Trần Thị Phụng Cơ." Bà Ký Bảnh nhân một hôm đến nhà bà Phán Hoành ăn dỗ, cười mà bảo: "Con gái đứa nào thì cũng như đứa nấy, hãy đi lấy chồng xa là mặt mày ủ dột, quán ghét ông bà Mai cắt cớ trớ trêu, xô tụi nó ra khỏi nhà cha mẹ. Đó, chị coi đó, con hai bây giờ cơm ngon canh ngọt với chồng, nó viết thơ về tháo trúc tâm sự với con gái của tôi, mà tâm sự nào thì cũng hân hoan ráo trội." Cô hai Phụng Cơ vừa đúc đầu vô nhà chồng ở U Minh Thượng là gặp phải cái không khí nghiêm trọng rồi. Ông bà hội đồng quần mặt thì như tráng một lớp thép mỏng nguội ngắt. Hai tường tuy cười mà nụ cười kềm hãm không lộ nguyên hàm, nhưng hồi chàng đến thăm ông bà Phủ Bảnh. Còn cô hai Nguyệt Thanh chưa chi đã đổi gương mặt nhí nhảnh hồn nhiên thành một vẻ mặt trịch thượng của bậc kẻ cả, thấy mặt ứa gan. Dinh cơ của ông bà hội đồng huần cách chợ làng khoảng 5 cây số. Chợ này có nhiều gian hàng lợp lá của người Tàu, có tiệm mì hủ tiếu, có tiệm chà phô, tiệm vải. Từ nhà họ, khách bộ hành có thể vượt qua đám điều lộn hột hoang dã, vượt qua bãi lao sậy, qua cánh đồng cỏ năng để đến sóc thổ của người Miên, rồi đến xóm cây da của người Việt dọc theo dòng kinh Đào. Từ vàm kinh Đào Giáp với lòng rạch song song với rừng Tràm, du khách có thể vượt 6 cây số để tới chợ Chắc Băng, nơi thị tứ Sầm Quốc. Nhà ông hội đồng gồm 3 căn 2 trái, nóc lợp ngói âm dương, nền đá gia quy cao tới ngực. Ở hàng ba thì lót gạch men trắng vẽ bông xanh, bên trong lót gạch trắng chen gạch đỏ. Bên trái ngôi nhà, từ ngoài ngó vô là sân lót gạch Tàu, kế đó là lẫm lúa gồm 3 căn, vách bổ kho, mái lợp ngói móc. Lẫm lúa cũng có 2 trái, trái bên trái dành để nông cụ, trái bên mặt để cối xay lúa và cối giã gạo. Trong sân nhà có cây mù u tàn rậm che bóng mát một vùng. Sân trước bày hòn non bộ, mấy chậu cao kiển, tóc tiên, kim quýt. Phía sau là cây da xà để lấy bóng mát. Trong vườn, ông hội đồng huần có cho trồng cây dừa tam quan, cao sim, mãn cầu sim. Ông cũng đang trồng thứ chuối, nhưng vì đất còn nhiều phèn nên chuối nó còi cọc lắm. Chung quanh khuôn viên nhà, ông cho đào mương, mỗi hướng có một chiếc cầu tre bắc qua bên kia đường của đám ruộng. Dọc theo mương, ông trồng làm hàng rào bên ngoài, trồng cây xương rồng và cây độc trụ bọc ở bên trong. Vợ chồng hai tường chiếm căn phòng ở trái bên trái, có cửa sổ trỏ ra sân gạch tàu và lẫm lúa. Vợ chồng ba Thoại thì chiếm căn phòng ở trái bên mặt, có cửa sổ ngó ra mương nước, thả dây ấu xanh tươi. Cô hai Phụng Cơ từ nhỏ tới lớn chỉ lo ăn học, tư tưởng tự do lãng mạn nơi mấy cuốn tiểu thuyết. Từ năm này qua năm nọ, nó đã chui vô óc của cô rồi, rồi lại mắc kẹt luôn trong đó. Song nó chưa có dịp ngo ngoe để vẫy vùng, bởi lẽ cô chưa va chạm với đời nhiều nên cô còn nhút nhát. Bởi lẽ ba má cô giáo dục cô theo lối xưa nên cái tánh quật khởi của cô chưa có dịp cháy phần. Về nhà chồng, cô chẳng biết náo nương chi ngoài các món cá kho, thịt kho, vài món canh, món xào thông thường. Trong khi đó, cô hai Nguyệt Thanh là con ông phủ, địa vị bên cô lại trội hơn bên chồng, nên cô được thung dung tự tại, làm bếp hụ hợ, thiêu mai thì cầm chừng. Cô hai Nguyệt Thanh, ngoài con lại con sim là hai tớ gái, cô mang theo, còn được ba má chồng cho thêm con kim hen lai miên để cô sai vặt. Trong khi đó, cô hai Phụng Cơ chẳng mang theo đứa tớ gái nào, mà bà hội đồng huần cũng chẳng nghĩ tới việc mướn cho cô một mụ nào để phụ bếp, để coi sóc nhà cửa giúp cô. Từ khi cưới cô cho ba Thoại, bà hội đồng huần cho mụ bếp năm cánh nghỉ việc. Con lại con sim tuy có phụ cô việc bếp núc, việc coi sóc nhà cửa, nhưng tụi nó không phải là đầy tớ của cô, nên cô không dám sai bảo tụi nó nhiều hoặc là cằn nhằn rầy la chi cả. Một hôm cô hai Phụng Cơ nấu cơm gạo mới, cô vô ý đổ nhiều nước và đợi cơm sôi ba dạo mới chắc nước. Cô hai Nguyệt Thanh khi mở nắp phun ra liền cười và bảo với bà hội đồng huần: "Mèn ơi, tôi tưởng đâu hôm nay thím ba khuấy bánh đúc rồi chứ." Bà hội đồng huần sáng cho cô hai Phụng Cơ một cái nhìn như nhán lửa: "Trời ơi, ai coi con dâu út của tôi, nó nấu cơm chẹt nhẹt nháo nhừ, làm như là nhai cơm rồi nhổ phẹt vô nồi vậy đó." Khoảng đời làm dâu ba năm của cô hai Phụng Cơ tốn biết bao nhiêu là nước mắt, nhưng trời bù đắp là ba Thoại yêu thương cô rất mực, thường che chở cho cô nên cô cũng nguôi ngoai phần nào. Lại nữa, cô hai Nguyệt Thanh chỉ đẻ có một mụn con gái rồi nán lại một thời gian dài, còn cô hai Phụng Cơ thì đẻ liên tiếp hai đứa con trai. Nhờ sanh đẻ máu huyết thay đổi, cô hai Phụng Cơ lại phốt pháp và trắng phao phao. Ít lâu sau, ông bà hội đồng huần cất nhà cho vợ chồng ba Thoại ở xóm Cây Gia, để cả hai trong nôm sở ruộng 30 mẫu, loại ruộng gò. Nhà của họ cũng ba căn hai trái, vách bổ kho nhưng mái lợp ngói móc, nền lót gạch tàu, chung quanh khuôn viên là hàng rào đón bằng cây tràm khô dày bịch. Ngày khi về nhà mới, cô hai Phụng Cơ ỏn ẻn với chồng: "Em thì không ngờ mình cưng em, nên khi thì ỏn ỉ, khi thì làm trận làm thưởng với ba má, để giờ đây vợ chồng mình có giang sơn một cõi, có vậy em mới tìm lại đời sống riêng cho em và cho anh." Trong lúc bồng bột vì sung sướng, ba Thoại đã ôm vợ hung trơ hung trất: "Em càng ngày càng mơn mởn nụt nà, nhìn hoài không chán, nhìn suốt tháng cũng chưa bưa. Hễ chỗ nào em vui là anh vui. 30 mẫu ruộng này là của chú Tư anh để lại cho anh, chứ không phải của ba má cho anh đâu." Về ở xóm Cây Gia, cô hai Phụng Cơ sắm chiếc ghe hầu, mùi sơn xanh da trời, mũi ghe chạm trổ, khung cửa khoang cũng chạm trổ. Hễ buồn buồn, cô kêu bạn chèo ghe đưa mẹ con cô ra chợ chắc băng ăn mì, ăn cháo, hoành thánh, nem nướng đã đời. Đôi khi cô cùng chồng đi viếng các sở rẫy của người Tiều Châu, mua bông bí đem về luộc, chấm nước cá kho hay chấm mắm nục, mắm nêm. Có lần đi ngang cầu Đúc, cái sình mua dưa hấu về ăn Tết, gặp trái ruột hường lợt, cô sắc ra để nấu canh tôm thịt, rồi rắc tiêu hành ngò gai. Rừng tràm bên kia dòng rạch đầy dây choại, hễ khi ăn chay, cô sai con Tím qua bên đó hái đọt choại nõn mềm về luộc. Khoai lang ở đây rẻ rề, cô sai bà Vú Dần mài khoai ra nhào với nước, rồi vắt lấy nước cốt, lượt qua một cái vải the mỏng, bột trong nước cốt lắng xuống. Cô chỉ cần gạn bỏ nước trong, rồi đem bột ướp phơi khô. Thứ bột này mà khuấy nước sôi, trong vằn vắt có màu nâu tím lợt, pha với đường phèn là trở thành một món thuốc giải nhiệt thần sầu. Chẳng những ngon miệng mà trị được chứng mụn nhọt đổ ghèn. Cô hai Phụng Cơ khi về sớm cây gia, đẻ lần thứ ba là con tiểu tỳ song sanh. 3 năm sau cô rặn thêm một con ắt tỳ nữ. Còn bên U Minh Thượng, cô hai Nguyệt Thanh lại đẻ thêm một đứa con gái đèo đẹt nữa rồi nín luôn. Cô hai Phụng Cơ biết địa vị của mình trong gia đình chồng là đã vững lắm rồi. Cô hả hê trong hạnh phúc với người chồng lúc nào cũng một lòng một dạ yêu thương cô. Nhưng cô vẫn còn vài điều bất mãn. Trước hết là cuộc đất ở xóm cây gia khô khao, đất chỉ có thể làm rẫy chứ không thể làm vườn. Ở đây chỉ có cây gia, cây gừa, cây bình bát sống được. Nhìn quanh quất cô chỉ thấy rừng tràm dày bịch, còn là đồng chua, đất khô nứt, hoa đũa bếp nở rộ khi mùa mưa lướt thước kéo về. Chợ Chắc Băng thì xa, rồi đây hai đứa con trai cô phải rời xóm cây gia để ra ngoài mà học, sáng đi chiều về bằng tam bản, thiệt là không tiện một chút nào. Thêm nữa cái sóc thổ gồm toàn là người Miên khiến cô ngại lắm. Người Miên vốn giỏi bùa chú, thư ếm, biết đâu thấy vợ chồng cô giàu sẽ thư ếm cho cả nhà bị điên khùng hoặc đoản mạng để mà đoạt của. Bà Hội Đồng Huần tuy thương yêu hai đứa cháu nội nhưng vẫn không hề thông cảm với nàng dâu út. Bà tức anh ách vì từ khi về xóm cây gia, cô hai Phụng Cơ tìm cách đuổi hết tôi trai tớ gái mà bà đưa đến. Từ chị bếp, cô tớ sai vặt, chị vú, các anh lực điền đều là người quen biết của cô hai Phụng Cơ. Còn của bà Phán Hoành thì đưa về hết. Bà Hội Đồng Huần ghim mối bất mãn trong bụng, nên lâu lâu bà giả đò đến xóm cây gia để thanh tra và quan sát nếp sống của vợ chồng ba Thoại. Bà lấy cớ ở cuối xóm có ông thầy thuốc Miên giỏi tài trị bệnh phong thấp bằng ngải và lá thuốc cứu, nên lâu lâu bà cần đến xóm cây gia vài ngày, trước là trị bệnh, sau thì tiện đường ra chợ Chắc Băng nhờ ông ban sạch hui ở tiệm thuốc Khương Kiện Đường coi mạch hốt thuốc ích khí bổ thần cho bà. Cứ mỗi lần bà Hội Đồng Huần cùng con ở Tên Thia tới nhà là cô hai Phụng Cơ như là cá mắc cạn. Cô quay mòng phục dịch mẹ chồng, không dám nhõng nhẽo với chồng. Bà Hội Đồng Huần đụng đâu là chê đó: "Nè vợ thằng ba, đây là chỗ tạm, mày sắm chi chén kiểu dĩa kiểu như vậy? Còn đồ chứa nước mưa, mày chỉ cần sắm 2 chiếc máy dầm là đủ rồi." "Ai coi nó, đã sắm 2 chiếc máy dầm rồi, còn đếm thêm lưu bầu, rồi kháp, rồi bồn, rồi án. Nhà ông Thiên Hộ, nhà ông Giảng Hộ chưa chắc xoay xoan bằng nhà của mày. Chàng ơi, cái sân thì nhỏ, để dành phơi lúa chứ. Sao mày trưng bày bùm sụm, cao kiển, mít kiển, làm chi theo mép rào mà mày không biết trồng bông đũa bếp, là mày quê lắm. Nhà này sao mà không phép tắc gì hết. Tôi trai hễ rảnh thì nhậu nhẹt, tớ gái bạ đâu thì nằm đó, rồi tụm năm tụm bảy, ngồi lê đôi mắt, không thèm để ý tới việc nhà." Rồi vào một lần thăm viếng của bà Hội Đồng Huần, cô hai Phụng Cơ bắt đầu phản kháng. Cô thấy mẹ chồng cô cư xử vượt quá giới hạn, hơi xạ hễ, tức nước thì vỡ bờ, già néo thì đứt dây, cho nên cô đợi dịp mà trả đũa. Trưa hôm đó sau một chầu chỉnh lý nàng dâu, bà Hội Đồng nằm trên võng đông đưa thiêu thiêu dỗ dất. Trong khi đó, cô hai Phụng Cơ ngồi trên chiếc đi văn cẩm lai cắt chiếc quần đáy giữa bằng cẩm nhung trắng. Cô liếc xéo về phía bà mẹ chồng: "Sao người gì mà cuộn mặt lưỡi cày, cặp môi củ ấu, đôi chân mày xiên xiên, cái bên mặt giấu sắc, cái bên phải thì giấu quyền, mặt mày như vậy hèn gì tánh tình khó khăn. Tôi giống nghiệp dày đức mỏng, phước cạn nghiệp sâu nên mới nhào vô làm dâu cái mụ mẹ chồng khó tánh, hay chấp nhặt chấp thưa như bà Thái hậu Địch Thiên Kim. Tôi phải làm sao cho bà từ đây nể mặt tôi, lần sau phải tránh xa tôi, để tôi thở khoan khoái, ở ngáp tự do, duỗi co mặt ý. Cô Hai Phụng Cơ vừa thấy thằng Khương đi ngang qua liền hét: Khương, tại sao bà nội mày vừa ngủ mày lộp cộp lạc cạc như vậy, đồ bất hiếu, không sợ trời đánh hay sao? Bà hỏi đồng hồn giật mình tròn dậy, thì cô Hai Phụng Cơ bồi liền: Đời nay con cháu gì mà kỳ quái, bà nội tụi nó già cả, giấc ngủ càng lúc càng ngắn, bữa ăn thì càng lúc càng vơi, vậy mà khi bà dỗ giấc thì tụi bay cứ chạy rần rần, khua động rầm rĩ thì bớt già cả, làm sao mà ngủ ngon được? Bà hỏi đồng hồn thở dài, đưa võng qua lại, mắt khép mà miệng cứ lầu bầu. Cô Hai Phụng Cơ xuống bếp kiếm cái dĩ nhôm, rồi trở lên chiếc đi văn cẩm lai. Vừa khi nghe mẹ chồng đang ngáy say sẻ, cô lấy chiếc kéo đập vô đĩa nhôm, và dù không thấy thằng Ninh ở đâu, cô cũng la lên quay quải: Thánh thần thiên địa ơi, mày làm cái giống gì vậy Ninh? Bà nội mày vừa ngon giấc kia cà, bộ mày đuôi hay sao mà cứ làm ầm làm xoảng, bưng đầu nhức óc như vậy hả Ninh? Mày gan quá mà, mày không sợ lưỡi búa thiên lôi hay sao? Bà hội đồng hồn tròn tỉnh dậy, giật mình thẳng thốt. Cô Hai Phụng Cơ giả nhân giả nghĩa: À, xin má cứ ngủ ngon giấc, bởi hai thằng cháu khỉ khọn rắn mắt cứ chạy giỡn làm đồ đạc rớt bể tùm lum mà, không cho má ngủ suôn sẻ nên con phải la rầy tụi nó. Bà hội đồng hồn lại tiếp tục dỗ giấc. Vừa nghe bà ngáy cưa cay như thục ống bể lò rèm, cô Hai Phụng Cơ lại ré lên: Tiên nhân tổ đường ơi, dìu tới kia cà, bay đâu, mau đuổi dìu mau coi nào, tụi nó bay qua sân thế nào cũng xớp con gà con ăn thịt, dìu dìu, bay chỗ khác chơi. Bà và chồng lồm cồm ngồi dậy, quýt nàng dâu một cái nhán lửa, rồi đứng dậy phủi đít bước ra hàng ba. Dòng lịch sử trải qua biết bao khúc quanh biến động, từ khi ra riêng ở xóm Cây Gia, cô Hai Phụng Cơ có òn ý chồng mua vé khúc trái và gửi tiền vào Đông Dương ngân hàng, riêng cô cứ lo sắm vàng sắm hột xoàn và gửi cho má cô giữ. Trước năm 1945, nào Nhật đảo chánh tay, nào giặc đàn thổ dậy lên giết chóc người Việt, nào là bọn Việt Minh đêm thì bắt phú hào trong làng đem đi thủ tiêu, riêng ở xóm Cây Gia nhờ ngài Lục Cụ và mẹ Sóc Hiền Đức tu hành tinh tấn nên dân đàn thổ không nổi lên làm giặc. Tuy vậy cô Hai Phụng Cơ vẫn sợ lắm, cô òn ý chồng phải bán 30 mẫu ruộng cho ông bà ban biển hành, rồi dọn về Vĩnh Long mở tiệm bán đồ tạp hóa nhập cảng từ bên Tây. Năm 1945, khi Việt Minh lên nắm chính quyền, vợ chồng Ba Thoại bị bọn quốc gia tự vệ bắt tống giam về tội giao du với Tây. May nhờ có ba tốt chồng của Tư Nguyệt Yến, vốn có công trạng với Việt Minh, đã ra tay can thiệp, nên cả hai chỉ bị cạo đầu và giam 2 tuần lễ rồi được thả ra. Riêng ông Hội Đồng Hơn thì bị bọn Việt Minh bắt đem đi thủ tiêu. Mai cho Hai Tường nhờ theo ghe lúa đem bán cho chành ở Cái Răng nên thoát nạn. Cô Hai Nguyệt Thanh ton góp của cải, rồi cùng hai con chèo ghe len lỏi đến chợ Vàm Sáng, Hoa Lụ, rồi đi đò máy về Cái Răng. Sau đó vợ chồng Hai Tường lên lèo làm ăn, mở hãng xuất nhập cảng, công việc buôn bán thì càng lúc càng phát đạt. Khi Tây trở lại, Ba Tốt phải bỏ nhà vào khu 8. Để nhớ ơn cứu mạng, cô Hai Phụng Cơ giúp vốn cho Tư Nguyệt Yến mở tiệm chạp phô bán đồ nhậu kèm với món cháo cá giò heo đối diện với Miễu Quốc Công. Khương Ninh vừa lớn thì tỉnh Vĩnh Long đã mở trường cao tiểu, cả hai trúng tuyển vào năm đệ nhất. Cô Hai Nguyệt Thanh cũng cho hai đứa con gái mình là Nguyệt Hiên và Nguyệt Phố về ở với ông bà Phủ Bảnh. Nguyệt Hiên học sau Khương Ninh 1 năm, còn Nguyệt Phố thì học chung trường với Long Hồ, với ba cô con gái của Ba Thoại là Phụng Kiều, Phụng Cát, Phụng Song. Trước khi người Thổ dậy giặc khắp Hậu Giang thì bà Hội Đồng Huần bị té, mang chứng bán thân bất toại. Chính cô Hai Phụng Cơ đến U Minh Thượng săn sóc mẹ chồng, chính cô huấn luyện con Thình trong việc chăm nom bà trước khi cô trở về xóm Cây Gia. Sau khi bà chết đi, tình bạn giữa cô và cô Hai Nguyệt Thanh nảy nở chân thành. Rồi đó những cơn gia biến đã thắt chặt thâm tình của hai chị em bạn dâu càng thêm chặt chẽ. Thù giết tí chồng, thù bị xung công ruộng đất, thù bị cạo đầu xăm chàm vào tâm khảm cô Hai Phụng Cơ. Tuy thương yêu, biết ơn cô Tư Nguyệt Yến, nhưng cô vẫn không làm sao có cảm tình nổi với phe kháng chiến. Mà cô biết rằng cùng một phòng với lũ bọn Việt Minh Cộng sản, cô Tư Nguyệt Yến từ chỗ có chồng vào bưng kháng chiến, đâm ra có cảm tình với Việt Minh và chịu đứng ra truyền nọc Cộng sản khắp nơi, chối tai gai mắt cho cô Hai Phụng Cơ. Khi cô thấy ba Thế Phụng, em trai cô đi cưới năm Huỳnh Mai, em gái của ba tốt, cả hai vợ chồng này hễ gặp Tư Nguyệt Yến là súng vô nói xấu tay, ngắt véo địa chủ, xỉa xói cái xa hoa của những người giàu có như vợ chồng cô. Trời ơi, nói vậy mà nghe được. Giàu sang cũng có kẻ tốt người xấu, người nghèo hèn cũng có kẻ hiền lương, người trặc búa chứ bộ. Cái bọn Việt Minh dưới mắt cô Hai Phụng Cơ là một bọn ăn cướp cạn, vừa sát nhân vừa điêu ngôn xảo ngữ để tự phong thánh phong thần. Tía má chồng cô tuy nghiêm khắc nhưng đối đãi với tá điền vẫn có lòng nhân đạo, còn nhà nước bảo hộ theo cô thấy chẳng có chỗ nào đáng chê đáng trách. Thời họ dân Nam Kỳ dù nghèo mặt rệp trên mâm cơm cũng có món canh, món mặn, món xào. Từ khi có vụ chống Pháp, bề sinh sống đã bắt đầu khó khăn, mua gì cũng mắc. Cô Hai Phụng Cơ vốn không ưa chánh trị nên cô không để ý gì đến thời sự. Cô nhìn những người ái quốc qua những tên Việt Minh đã cạo đầu còn mắng nhiếc bêu xấu cô đủ điều. Tụi khốn nạn đó sẵn dao bén còn cạo luôn đôi chân mài lá liễu của cô trụi lũi. Hiện giờ Cộng sản Việt Minh ở đâu mà không thấy? Cô chỉ thấy vợ chồng ba Thể Phụng, cô Tư Nguyệt Yến và lũ bạn cô Tư xúm lại bàn tán mấy cuốn tiểu thuyết đề cao kháng chiến của Vũ Anh Khanh, Thẩm Thệ Hà, Liên Chớp, Dương Tử Giang. Cô Hai Phụng Cơ hầm lắm, đợi dịp chỉnh lý cái thứ ăn no rồi bày đặt ủng hộ bọn siêu mưu làm loạn kia. Hôm đó nhà ông bà Phủ Bảnh có đám dỗ, vợ chồng cô Hai Phụng Cơ, ba Thể Phụng được mời đến để dự tiệc. Cô Tư Nguyệt Yến là con cháu trong nhà nên có mặt từ hôm bữa dỗ tiên qua bữa dỗ chánh. Từ khi con gái út của bà Phủ Bảnh là cô Út Ngọc Dung si tình một thanh niên khuynh cộng, thì Tư Nguyệt Yến thường theo vợ chồng ba Thể Phụng đến rủ rê cô mỗi tháng đóng nguyệt liễm cho trạm y tế của phe kháng chiến ở Cái Ngang. Họ còn giới thiệu cô Út công tác thành bọn nội ứng mà cô Tư Nguyệt Yến gọi bằng cái tên mỹ miều dũng cảm, những kẻ chiến đấu trong lòng địch, để cô Út mở rộng tầm hoạt động. Sau bữa tiệc thịnh soạn, cô Út Ngọc Dung mời vợ chồng ba Thể Phụng, cô Tư Nguyệt Yến và các cô bạn đồng tâm đồng chí ra nhà mát giáp mé sông Cái Cá để dùng trà bánh. Cô Hai Phụng Cơ liếc xéo về phía họ rồi cất giọng rỗn rãng hỏi bà Phủ Bảnh: "Thưa bác, mấy năm nay bác có góp được lúa ở mấy sở ruộng miệt Tam Bình, chợ Thầy Phó hay không?" Bà Phủ Bảnh sụ mặt: "Có được hộp nào đâu cháu. Hồi năm 45 hai bác nhờ ông bà khuất mày khuất mặt phò hộ nên trốn khỏi cuộc lùng bắt của bọn quỷ vương đó mà. Kể là may lắm rồi. Giờ đây mình vác thay vô dùng, để góp lúa thì có khác nào dân thay vào miệng cọp, miệng chằn tinh hả cháu?" Giọng cô Hai Phụng Cơ rỗn rãng một thì giọng bà Phủ Bảnh lại rỗn rãng tới mười. Giọng của bà rót vào tai đám thanh niên rõ mồn một. Bà Phủ Bảnh tuyệt nhiên chưa rõ sự kết ước của cô gái út mình với chàng thanh niên khuynh cộng. Bà chỉ thấy cô trưởng nữ mình là cô Hai Nguyệt Thanh đã bao phen bị trầy vi tróc vẫy vì bọn Việt Minh. Cùng sự điêu đứng của vợ chồng bà năm 1945, cho nên bà hung hăng khạc từng trang từng lọn lời ác và lời thô. "Ai sao kể mộ tổ họ, chứ riêng bác thích Tây ở xứ mình hoài. Tụi Tây mà xuống tàu về nước, những kẻ chết trước là vợ chồng bác đó cháu ơi. Hai bác làm sao mà sống nổi với bọn đầu trâu mặt ngựa Việt Minh đó?" Cô Hai Phụng Cơ cười hăng hắc, ôm chầm lấy bà Phủ Bảnh: "Thiệt tình, sao bác nói hợp ý của cháu quá."
Nhiều đêm nằm gác tay lên trán để suy nghĩ, nổi nọ đường kia, cô hai vụ cơ mới thấy, dù đời sống thị thành hạp với óc cầu tiến và tánh ham hoạt động của cô, nhưng tâm hồn cô đã mọc rễ vào vùng đất U Minh Thượng, xóm cây da, chợ chắc băng, khó mà bước ra được. Đành rằng là đất phèn khô khan, trồng lúa thì được, mà lập vườn thì phải đợi vài chục năm nữa. Nhưng đó là cuộc đất hứa hẹn, vì nhà nước bắt đầu đào thêm rạch, khơi thêm ngòi mới. Chất phèn trong đất mỗi mùa mưa cứ theo nước mưa trôi xuôi ra biển. Mỗi lúc một chiều, những chuyến đi thăm bà con bên chồng ở miệt Hóc Hòa, Hoa Lựu, Vĩnh Chèo, Vĩnh Trà Bay, cô hai vụng cơ thấy đất cát vùng đó bắt đầu trồng được chuối, mãng cầu, sim, dừa, cao. Những vùng đó có xa xôi gì với quê chồng của cô? Vậy thì cái ngày U Minh Thượng lập thành vườn chắc cũng không còn bao xa. Nhưng Diệt Minh ở đây xô đẩy vợ chồng cô hai Nguyệt Thanh và vợ chồng cô khỏi cuộc đất hứa hẹn đó. Sau hiệp định Geneva, cô dò dẫm về thăm quê chồng thì nghe rằng trước khi tập kết ra Bắc, Việt Minh đã gài bọn nằm vùng rất đông. Chúng đã nửa đêm tới nhà bắt thầy Tư Thạnh, con của ông Ban Biện Hanh đem đi thủ tiêu. Chúng còn liên lũ đạn vào đám tiệc của xã Trưởng Thọ. Cảnh sát hương thôn yếu quá, không dám vô sâu trong láng trong bưng, nên bọn nằm vùng cứ tiếp tục lộng hành. Đường về quê chồng đối với cô hai Phụng Cơ kể như là mất lối. Thở ở xóm cây da, tuy cô siêng năng lo việc tề gia nội trợ, nhưng không quá nô lệ với thời giờ như khi ở thị thành buôn bán. Đối với cô, nó là thiên đường, vì vợ chồng cô đã sống đời tự lập, đã nếm mùi hạnh phúc lứa đôi ở nơi đó. Hai thằng con cô không hề giữ lại một chút gì về quãng đời thơ ấu của chúng nơi quê cũ. Thằng Khương thi đậu tú tài, ghi tên học y khoa, còn thằng Ninh thì học dược, thằng Anh đãi bôi. Còn ráng kiếm tiền về già chuộc lại ruộng vườn xưa, sửa lại mái nhà hương quả. Từ đây tới đó tình hình thời cuộc sẽ đổi khác đi, má tin đi. Thằng em cũng nói xạo, hey, lúc nào đầu óc căng thẳng, con đọc truyện đồng quê của Phi Vân, Bình Nguyên Lộc, Sơn Nam là đầu óc con cứ mát rượi rượi. Kiếm nhiều tiền con sẽ mua vườn ở ven đô, vùng phụ cận tỉnh nhà. Con sẽ nhường cho má sắp đặt khuôn viên giống như nhà cửa khuôn viên ở xóm cây da. Ôi, tất cả còn là lời hứa, còn là dự định, bao giờ thì mới thực hiện được đây? Cô hai Phụng Cơ dẫu sao cũng bằng bụng lắm. Cô nghĩ con nhà Tông thì không giống lông cũng giống cánh. Cô chẳng có cái tài gì đặc biệt để các con của cô giống, chỉ có một niềm yêu đất quê. Tụi nó mà biết noi theo chí hướng và tấm lòng tha thiết với cố hương thì tụi nó sẽ tạo được một cơ nghiệp, một gian sang cho con cháu sau này. Con của Phụng Kiều thi đậu xong trung học đệ nhất cấp thì chọn ban A. Nó thường khoe với cả nhà, chàng ơi, thầy toán dạy toán lý hóa, ăn nói đậm đà, có duyên ác. Còn Phụng Song chỏ mỏ, em biết mà, thầy là người Bắc Kỳ. Con Phụng Kiều trợn mắt nhìn em táp liền, Bắc Kỳ rồi sao? Bộ Bắc Kỳ không có quyền hát hay nói giỏi hay sao? Tao thử hỏi mày, ca sĩ hát tân nhạc xứ mình, người Bắc nhiều hay người Nam nhiều? Trong mấy cuộc họp, ai lên phát biểu ý kiến hay? Tao thấy người Nam mình hát giọng cổ thì mùi, còn hát tân nhạc thì lạc nhất. Hãy vô hội họp thì người Nam mình cứ ngồi thù lù một đống, quan bài cũng ừ, quan tư thì cũng gật. Cô hai Phụng Cơ quán kinh nhìn cô trưởng nữ, coi cái vèo này, cái con nha đầu kia mê trai Bắc Kỳ rồi. Cái thứ Bắc Kỳ vô đây ở nhờ mà luôn coi mình là khách, họ ăn vú sữa, xoài tôm càng, cá trái, mà miệng cứ luôn luôn ca tụng đào mơ, mắm rươi, cá chép. Cô nhất định rồi, không cho nó kết hôn với kẻ khác xứ. Ai chê cô kỳ thị Bắc Nam thì cô chịu, chứ cô nhất định chọn rể. Nếu không là người sông Hậu thì cũng là người sông Tiền, biết rằm tập tục miền Nam, biết thưởng thức cải lương giọng cổ, biết nhậu rượu đế với thịt chuột, dơi, rắn và lương. Nhưng rồi con Phụng Kiều của cô tuy khen thầy toán nói giỏi, hát tân nhạc hay, mà nó lại chọn thằng sinh viên Bắc Kỳ học trường nông là Lâm Xúc. Thằng này tuy khôi ngô nhưng ít nói, giọng thùng thiết bể nên hát tân nhạc rất là dở. Cô hai Phụng Cơ bực mình lắm, vì bọn Tư Nguyệt Yến, ba thể Phụng cứ theo eo xèo chỉ chiết. Sự chia rẽ Bắc Nam càng lúc càng phai lật dần trong tâm tưởng hai bên.
Bắc cũng như Nam. Đó là lúc vợ chồng cô Ghiền nghe ngâm thơ Tao Đàn, mê trà mạng sen, ưa ăn bánh cuốn, phở, bánh tôm chiên, bánh cốm, bánh su xê. Nhìn cái thằng rể bất kỳ ăn thử một muối sầu riêng mà nó nhận tới nhận lui, cô Hai Phụng Cơ thông cảm. Cũng có nhiều người nam cũng không ăn được sầu riêng vì chê nó hôi, để má gọt xoài cát đu đủ cho con ăn. Tía má chàng rể bất kỳ vốn hấp thụ nho phong nên cư xử đúng đắn, ăn nói mực thước, khiến trước mặt họ cô Hai Phụng Cơ cảm thấy mình quê mùa kém cỏi. Dù họ không có chỗ nào đáng chê trách, nhưng cô vẫn kiếm chuyện để hạ họ xuống, ngang hàng thì cô mới bằng bụng. Bởi đó trong bức thơ gửi cho vợ chồng Hai Tường, cô viết: ông xui bà xui của tụi em mặt mày chìm bỉm. Trời ơi, theo người nam mình xui gia gọi bằng anh chị, đằng này họ gọi tụi em bằng ông bà. Xí, cái thứ trôi sông lạc chợ vô tới quê người mà không chịu nhập gia tùy tục, cứ ăn nói kiểu cách, nghi lễ rườm rà, thấy mà phát ghét. Còn Phụng Kiều tuy làm kỹ sư phu nhân, nhưng cô Hai Phụng Cơ coi con gái mình như chiêu quân cống hồ. Cô chỉ còn trông cậy vào sự hiểu biết của hai đứa kế. Nhưng ông bà, ông giải ơi, trái tim con người nó vốn dại dột. Nghe con Phụng Cát mở miệng ra là khoe dân nam mình thế này, dân nam mình thế nọ, ai dè nó lên Sài Gòn lại gặp ngay một thằng bình định ở lặm là nó lặm liền. Nó ỏn ẻn khoe với con Phụng xong: ảnh sanh trưởng tại làng Tây Sơn, quê hương của vua Quang Trung Nguyễn Huệ, đó đa. Ảnh còn biết võ nữa. Em nhớ câu: ai về bình định mà coi, đàn bà cũng biết múa roi đi quần. Cô Hai Phụng Cơ sẵn lòng chiêm ngưỡng vua Quang Trung cùng với chiến công hiển hách của vị anh hùng ấy. Cô cũng rất ái mộ văn tài của nhà văn Võ Phiến. Nhưng nếu hoàng đế Quang Trung có tái sanh, ông Võ Phiến có chưa vợ mà đi hỏi con Phụng Cát, chắc là cô cũng hoang mang lắm. Làm sao cô ưa nổi cái quê hương nó nghèo nàn, cũng cách phát âm bù chả bù chẹt của một vùng trên dải đất Trung Kỳ. Phụng Cát và gã sinh viên bình định kia vừa tốt nghiệp xong thì được bổ đi dạy ở Bình Dương. Có thêm thằng rể không phải là dân Nam Kỳ, lại chỉ là những mô phạm lương ba cọc ba đồng, cô Hai Phụng Cơ bất mãn ra mặt. Trong vùng chiến tranh, vùng kiểm soát của phe quốc gia, sau chiến dịch Phụng Hoàng càng lúc càng thu hẹp, cô Hai Phụng Cơ hết mong lập vườn ở ven đô hay các vùng phụ cận ở tỉnh Vĩnh Long. Vì vùng nào cũng có đánh nhau, có lộn xộn, tuy bị cuốn theo mà nước trôi nổi, cô Hai Phụng Cơ vẫn hy vọng mong manh, hy vọng vô căn cứ. Nhiều đêm nhớ về U Minh Thượng, cô trằn trọc với nỗi u hoài khó hiểu, trong khi chồng cô ba thoại thì cứ ngủ ngáy pheo pheo bên cạnh. Từ lâu sống ở đô thị, tiếp xúc với thị dân miền Nam, với người Bắc Trung Lưu, nghe cách phát âm ráo rẽ của người Sài Gòn, cô Hai Phụng Cơ nhớ tha thiết giọng nói quê mùa đã đớt của dân Hậu Giang. Họ không phát âm đúng được những tiếng khởi đầu bằng chữ R và chữ K. Ôi làm sao cô quên câu con cá gô bỏ vô gỗ nhảy nghe gột gẹt, và câu phi phi ăn phai cho khỏe của các anh nông dân, của các chị thương hồ. Vậy mà khi ra đồng làm ruộng hoặc lúc chèo ghe nơi sông rộng, họ mù với sáu câu giọng cổ, dần và chữ được phát âm trúng phốc, nghe giống như Út Trà Ôn, Hữu Phước Thất Kinh. Ôi Hậu Giang, ôi quê xưa xa lắc, có nhiều lúc cô tưởng chừng nó lọt ra ngoài giấc mộng quy khứ lai từ của cô, khiến cô đau thắt cả ruột gan. Sau 30 tháng 4 75, đứa con trai lớn của cô Hai Phụng Cơ đi học tập 5 năm rồi được thả về sống nhờ tiền cấp dưỡng của thằng cháu đích tôn của cô gửi về. Thằng thứ nhì nhờ vợ có quốc tịch Pháp nên được qua Pháp theo chính sách hồi hương. Con Phụng Song nhờ làm chiêu đãi viên hàng không nên bay qua đảo Guam trước 30 tháng 4 năm 75. Vợ chồng có Phụng Kiều liền vượt biển trên một chuyến hải hành phải thủy tán thằng con 4 tuổi vì thiếu nước. Sau đó gia đình nó định cư ở bên Úc. Vợ chồng con Phụng Cát may mắn vượt biển êm xuôi qua Nam Dương rồi lập nghiệp ở Hoa Kỳ. Con Phụng Song làm giấy tờ bảo lãnh cho cha mẹ qua Mỹ. Bà Thoại bắt đầu lẩn thẩn, ưa mồi đóng xác lượm chai lọ, đồ phế thải chất đầy trong nhà. còn cô hai Phụng Cơ mạnh dạn mở tiệm bán sách báo kèm thêm bánh mì nên sống rất là vững. Phụng Song làm quen được một chàng bác sĩ, dắt về giới thiệu với cha mẹ. Nam Kỳ chánh cống đó nghe ba má. Cô hai Phụng Cơ bằng bụng lắm, lòng phơi phới. Chàng rể này chào đời ở Ô Môn thuộc Cần Thơ, chàng có kiến thức sâu rộng về miền phù sa sông cũ. Cô hai Phụng Cơ có nhiều dịp kể cho chàng nghe về quê hương của chồng mình. Từ đó chàng lân la tới nhà cha mẹ vợ tương lai. Chàng khuyến khích ba Thoại viết hồi ký, cho nên chồng cô có việc làm để giải trí. Cô hai Phụng Cơ tưởng như ông trời vừa lì xì cho mình một đứa con mới. Hồn quê lúc nào cũng sáng vằng vặc như bóng trăng rằm trong tâm tưởng. Cô gọi điện thoại qua Washington để báo cho anh chồng chị dâu với một giọng háo hức. Anh chị ơi, con út của em tìm được thằng này thuộc gốc gác Nam Kỳ để trao thân khởi phận rồi. Ôi Nam Kỳ muôn năm. Cô gọi điện thoại qua Pháp để báo tin cho đứa con trai thứ nhì bằng một giọng đắc thắng. Con Phụng Song em con, từ bấy lâu nay bưng rổ mai đi nửa dòng trái đất mới tìm được một chàng giống tướng Nam Kỳ, con nên mừng cho em của con. Cô gọi qua Phụng Cát ở Texas cho Phụng Kiều ở Sydney khoe bằng một giọng sôi nổi nồng nàn. Chàng ơi, Phật trời nhận lời cầu xin của má nên mới lì xì cho má thằng rể bác sĩ sẵn sanh ở Ô Môn, tâm hồn mát rửa như dòng sông bát sát. Ai dè con Phụng Song có phước phận dường ấy, biết đâu ngày mai cộng sản bị tiêu diệt, nó sẽ về làm dâu đất Ô Môn. Từ Ô Môn mà đi U Minh Thượng bằng đò mái chỉ chừng có một ngày là cùng. Những khi chàng rể Nam Kỳ tới chơi, cô đãi hết bánh tằm bì, chan nước cốt dừa, tới món suông, chạo tôm, gỏi gà. Cô mua tôm đông lạnh bự cỡ cùm tay để làm tôm bùng. Cô mua cá hồi để thế cho cá lóc làm bún nước lèo. Cha mẹ chàng rể tương lai ở chung với người anh kế. Chàng ta ở tận tiểu bang Ohio. Cô hai Phụng Cơ kèo nài mãi để được gặp ông bà xui cho biết mặt. Chàng rể cứ ừ hừ cầm chừng, thái độ không mấy gì sốt sắng. Thế rồi một hôm, Phụng Song mặt mày chù ủ tiết lộ với má. Má, anh thú thiệt với con rồi, ba má ảnh là Bắc Kỳ. Ba ảnh vốn là nhân viên nhà dây thép Vô Nam năm 1935. Thợ đó lưu dân Bắc Kỳ, chỉ có mấy ông làm việc ở nhà dây thép và dân cạo mũ cao su. Má ảnh Vô Nam một lượt với chồng, bởi ảnh biết con kén chồng gốc Nam Kỳ, nên ảnh giấu giếm cội nguồn của ảnh. Mà cũng bởi sanh trong Nam, nên ảnh mới nói tiếng Nam, ăn giá sống húp nước dừa rồng rột không kém chi người Nam hết đó má. Do đó mà con mới lầm. Nhưng má con thương ảnh lắm, xa ảnh chắc con chết. Nhưng mà con thương ảnh lắm, xa ảnh chắc con chết. Cô hai Phụng Cơ hơi cao mày. Thiệt ra cô đã bớt kỳ thị Bắc Nam từ lâu. Cô chỉ muốn có chàng rể Nam Kỳ để huấn luyện lũ cháu ngoại cô yêu miền Nam sâu sắc đậm đà hơn. Thôi, duyên nợ biết sao mà lường được. Số các con gái của cô gặp toàn là duyên thiên lý. Cô làm sao mà cưỡng lại được ý trời? Vả lại mẹ nào mà nỡ ngăn cản nhân duyên tốt lành của con? Cho nên cô hai Phụng Cơ sau phút do dự thì hăng hái bảo: Ôi, chánh quán mà nhầm nhò chi con, chỉ có sanh quán là đáng kể. Nhưng thẳng đây sanh ở Ô Môn, học trung học Cần Thơ, đại học ở Sài Gòn. Từ thuở nhỏ tới lớn nó hít thở không khí miền Nam, nó uống nước sông miền Nam, ăn cơm gạo bột bún cùng con cá lá rau miền Nam. Như vậy nó cũng là người miền Nam rồi. Đứa nào mà dám lôi nó về phe người Bắc là phải bước qua xác chết của mụ vợ ba Thoại này. Thôi thì má cũng đành hô Bắc Kỳ muôn năm cho nó gọn.